Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 22 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Ngay sau khi phát hiện sự cố đứt một thanh rằng chống lắc ngang của cầu treo Bến Oánh, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên đã cắm biển cảnh báo cầu yếu, cấm các loại xe ô tô để đảm bảo an toàn.
Trong thời gian qua, lực lượng cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực xung kích phối hợp cùng các cơ quan chức năng ở địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 22 tháng 12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành luật phòng chống ma túy, công tác phòng chống dịch COVID-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, sau khi phổ biến quán triệt luật phòng chống ma túy năm 2021, các đại biểu tiếp tục thảo luận về công tác phòng chống dịch COVID-19 và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội xuân 2022. Về công tác phòng chống dịch COVID-19, tính đến nay số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng nhanh ở nhiều địa phương trên cả nước. Đối với thành phố Thái Nguyên, thời gian qua công tác phòng chống ma túy đã thực hiện hiệu quả, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thành phố cũng đã chủ động linh hoạt thích ứng với các tình huống, thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị thời gian tới các cấp ngành, địa phương cần tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống ma túy, kết hợp với công tác phòng chống tội phạm nói chung, không được chủ quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thần tốc thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine tới các đối tượng đủ điều kiện. Đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội xuân 2022, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với thanh kiểm tra liên ngành từ trung ương đến cấp xã, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Sáng 21 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng an ninh và công tác phòng không nhân dân năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Năm 2021, thành phố Thái Nguyên đã quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ có hiệu quả công tác quốc phòng địa phương, hoàn thành 100% chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, triển khai tổ chức xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện và duy trì giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tích cực tham gia phòng chống COVID-19. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố cũng đã quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, trong đó đã quán triệt đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cấp trên. Tại hội nghị, đại diện các địa phương đã có ý kiến tham luận về những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm trong công tác đăng ký quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ và lực lượng dự bị động viên, công tác phối hợp chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ khám tuyển nghĩa vụ quân sự và tuyển sinh quân sự, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng cho 38 tập thể, 47 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tổ chức triển khai thực hiện công tác quốc phòng địa phương, công tác phòng không nhân dân, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ xã phường thành phố Thái Nguyên năm 2021. Năm 2021, công tác quản lý về tài nguyên và môi trường tiếp tục được triển khai thực hiện theo quy định. Thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức rà soát và quản lý quỹ đất công trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, đất san lấp, đã tổ chức thực hiện đấu giá thu tiền sử dụng đất các khu dân cư với tổng số tiền trúng đấu giá là trên 2.000 tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục hành chính về đất đai theo quy định, đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 263 hộ gia đình, tập trung chỉ đạo và triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng. Năm 2021, thành phố thực hiện thống kê kiểm đếm đất tài sản và phê duyệt bồi thường giải phóng mặt bằng cho 54 dự án với tổng số trên 1.500 hộ gia đình cá nhân và 3 đơn vị tổ chức. Tổng diện tích đất thu hồi trên 77 ha, số tiền bồi thường hỗ trợ trên 855 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường thực hiện có hiệu quả, đã tổ chức lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 68 quy hoạch xây dựng đô thị của thành phố và các chủ đầu tư, như điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, khu vực dự án sân golf Hồ Núi Cốc và khu vực dự án hỗ trợ dịch vụ sinh thái nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Hồ Núi Cốc, khu vực sân vận động tỉnh thuộc phường Trưng Vương, đồng thời chỉ đạo các phòng ban đơn vị, ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự mỹ quan đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, công tác vệ sinh môi trường. Thường xuyên tổ chức kiểm tra giải tỏa triệt để các trường hợp vi phạm làm mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.
Qua điều tra theo dõi, hiện nay một số diện tích chuối trên địa bàn thị xã Phổ Yên xuất hiện bị bệnh héo vàng lá chuối trên cây chuối, gây hại làm ảnh hưởng đến năng suất. Để hạn chế thiệt hại do bệnh héo vàng lá chuối gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đề nghị Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố, thị xã phân công cán bộ phụ trách địa bàn chủ động theo dõi, phát hiện xử lý các cây bị bệnh, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp phòng bệnh như sử dụng giống chuối khỏe, sạch bệnh từ các cơ sở cung cấp có uy tín, tuyệt đối không dùng chuối từ các vườn bị nhiễm bệnh để làm giống, xử lý hố và cây giống trước khi trồng, bố trí hệ thống thoát nước dạng xưng cá để nước mưa, nước tưới không chảy tràn trên bề mặt và không chảy tràn từ vườn nọ sang vườn kia, thường xuyên kiểm tra, loại bỏ các lá già, lá vàng nghi bị bệnh. Về biện pháp phòng trừ, hạn chế ra vào vườn chuối bị bệnh, khử trùng dây dép, công cụ canh tác để ngăn ngừa lây lan nguồn bệnh ra vườn khác trong khu vực. Khi phát hiện cây bệnh, phải đốn bỏ, đào củ và thu gom toàn bộ đem tiêu hủy bằng cách phơi khô rồi đốt hoặc ủ kín trong bể xi măng hoặc lót ni lông để bảo tử nấm bệnh không lây lan ra đất, nước. Rắc vôi bột vào hố đào gốc đã đào để khử trùng đất hoặc đổ chấu vào hố rồi đốt. Những nơi chuối tiêu bị bệnh héo vàng gây hại nặng có thể chuyển sang trồng chuối tây, trồng giống chuối kháng bệnh hoặc luân canh cây chuối với cây trồng khác, chuối mía, chuối sắn, từ 2 đến 3 năm. Tuyệt đối không vận chuyển, buôn bán và sử dụng cây chuối giống ở vườn đã bị bệnh. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo bà con nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên nhóm cây rau, cây ăn quả trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng có nguồn gốc sinh học để phòng trừ hạn chế nấm gây bệnh. Liều lượng, nồng độ theo khuyến cáo của nhà sản xuất ghi trên bao bì.
Ngày 21 tháng 12, Đoàn Kiểm tra Liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Thái Nguyên do lực lượng nòng cốt là Đội Quản lý Thị trường số 2 tỉnh Thái Nguyên đã triển khai các kế hoạch ra quân kiểm tra thị trường đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022. Ngay trong ngày đầu ra quân, đoàn đã kiểm tra 3 đơn vị hộ sản xuất kinh doanh, trong đó 2 hộ kinh doanh online. Qua đó đã phát hiện và tạm giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng giả, gồm 500 máy sấy tóc, 280 thùng giấy ăn, tổng giá trị hàng hóa tạm giữ trên 50 triệu đồng. Trước đó, đoàn đã kiểm tra và tạm giữ 200 mũ bảo hiểm, giả nhãn hiệu, Index tại tổ 4 phường Phan Đình Phùng, tổng giá trị hàng hóa thu giữ khoảng 40 triệu đồng. Theo kế hoạch, đợt ra quân lần này, đoàn sẽ kiểm tra từ nay đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022, trong đó chú trọng kiểm tra các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, các mặt hàng phục vụ nhân dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2022, các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngoài kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh trực tiếp, đoàn còn tăng cường kiểm tra đối với các cơ sở hộ kinh doanh theo hình thức trực tuyến online trên các trang mạng xã hội và các sàn giao dịch điện tử có tài khoản đăng ký trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Ngay sau khi phát hiện sự cố đứt một thanh rằng chống lắc ngang của cầu treo Bến Oánh, chiều ngày 21 tháng 12, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên đã cắm biển cảnh báo, cầu yếu, cấm các loại xe ô tô để đảm bảo an toàn. Sự cố đứt thanh rằng chống lắc ngang tại cầu treo Bến Oánh được phát hiện vào lúc 16 giờ ngày 20 tháng 12. Việc đứt thanh rằng này ảnh hưởng đến toàn bộ kết cấu của cầu treo, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông qua đây. Ngoài ra, hiện nay, nhiều mối hàn trên thành cầu đã bị bong bật, hệ thống cáp chủ, cáp treo trong tình trạng han rỉ, xuống cấp. Một số tấm bản mặt cầu bị bong chóc, nứt vỡ, mặt cầu chân trượt, tiềm ẩn mất an toàn. Trước thực trạng nêu trên, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên đã gửi báo cáo khẩn đến Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị sớm chỉ đạo các cơ quan liên quan khảo sát, sửa chữa thanh rằng chống lắc ngang và bảo dưỡng toàn bộ cầu, đồng thời cấm xe ô tô qua cầu từ ngày 21 tháng 12 để đảm bảo an toàn. Theo đại diện Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên, kể từ khi tạm dừng thu phí và giao cho đơn vị quản lý khai thác, từ cuối tháng 4 năm 2021 đến nay, cầu treo Bến Oánh chưa được cấp kinh phí duy tu bảo dưỡng, có nhiều vị trí bị xuống cấp, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm chống dịch như chống giặc, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực xung kích phối hợp cùng các cơ quan chức năng ở địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Cùng với việc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch của các cấp, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã trực tiếp đi khảo sát, xây dựng các khu cách ly tập trung và xây dựng các phương án cho từng tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, đơn vị cũng được giao đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy trưởng, điều hành mọi công tác liên quan đến 3 khu cách ly tập trung tại các trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, Đại học Sư phạm Thái Nguyên và Cao đẳng Thái Nguyên cơ sở 2. Tính từ đầu năm đến nay, các khu cách ly tập trung đã đón và phục vụ trên 5.400 người thuộc diện F1 và người có nguy cơ cao đi từ vùng dịch về. Trong đó có nhiều trường hợp F1 trở thành F0. Mặc dù làm việc trong điều kiện còn nhiều khó khăn và đối mặt với nguy cơ lây bệnh cao, nhưng các cán bộ chiến sĩ đều rất nhiệt tình, trách nhiệm. Thượng tá Đặng Đình Thượng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ban Chỉ huy Quân sự thành phố được Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho là chủ trì phối hợp với lực lượng công an, lực lượng trung tâm y tế thành phố, phòng y tế thành phố, phòng kinh tế thành phố để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố để xây dựng hệ thống các cái văn bản, kế hoạch tổ chức khu cách ly tập trung, rồi xây dựng kế hoạch bố trí các lực lượng ở vòng trong và vòng ngoài nơi có nguy cơ cao dẫn đến mất an toàn, dễ xảy ra F0. Chúng tôi quán triệt đầy đủ các cái quy định phòng chống dịch đối với người thực hiện nhiệm vụ phục vụ cách ly.
Ngoài thực hiện nhiệm vụ ở khu cách ly tập trung của thành phố, trong năm qua, trên 1.600 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ của thành phố đã tham gia trực tại các chốt liên ngành và các điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19. Tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung của tỉnh đặt trên địa bàn thành phố với tổng số trên 13.000 ngày công. Nói về sự nỗ lực của lực lượng dân quân khi tham gia thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung, anh Trần Văn Hợi, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Cẩm cho biết.
Thành phố đã thành lập với sở chỉ huy tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Thì trong đó thì lấy lực lượng dân quân xã Sơn Cẩm làm nòng cốt để đảm bảo công tác là phục vụ và phối hợp đảm bảo an ninh. Có những đồng chí là từ tháng 4 bây giờ thì gần như chưa được về nhà. Đặc biệt đồng chí ở khu vực vòng trong đấy, phục vụ nhân dân, giúp đỡ nhân dân để làm cho cái lực lượng nhân dân đấy yên tâm, tin tưởng để thực hiện cái nhiệm vụ cách ly của mình. Lực lượng ở vòng ngoài nữa cũng tham gia hết sức là nhiệt tình, giúp nhân dân vận chuyển tiếp tế lương thực thực phẩm, động viên gia đình người thân mà đến chuyển đồ cho gia đình. Trong ngoài những nhiệm vụ giờ chính đấy thì các đồng chí về địa phương thì tiếp tục tham gia tích cực trong cái việc ở các tổ truy vết ở địa phương đấy, bám nắm rồi giám sát những trường hợp cách ly tại nhà theo quy định.
Đánh giá về vai trò của lực lượng dân quân trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, ông Trịnh Xuân Luyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên nói:
Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thì lực lượng dân quân tự vệ của phường Tân Thịnh là giữ vị trí vai trò nòng cốt trong các cái hoạt động phòng chống dịch, như là trực tại các chốt tuần tra kiểm soát các cái tuyến đường ngang ngõ tắt, chủ trì trong cái công việc là phun khử trùng tiêu độc và phong tỏa các cái hộ gia đình ở các cái khu vực mà có các cái ổ dịch COVID-19 phát sinh, phối hợp với các cái lực lượng chức năng của phường đi kiểm tra các cái nhà hàng, cửa hàng kinh doanh dịch vụ, các cái cơ sở sản xuất kinh doanh tạm thời đình chỉ hoạt động thì cái lực lượng này tham gia cũng rất là nhiệt tình. Và gần như là chúng tôi trong các cái hoạt động thì đều có sự hiện diện của lực lượng dân quân của phường Tân Thịnh.
Song song với công tác phòng chống dịch, cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã nỗ lực đảm bảo thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, công tác tuyển quân năm 2022, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm 2021, v.v. Thông qua các hoạt động đã góp phần phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 6 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, đánh bạc, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Hoàng Văn Thụ, Chùa Hang, Sơn Cẩm, Túc Duyên. Điển hình là các vụ việc như sau. Cướp giật tài sản. Khoảng 17 giờ ngày 14 tháng 12 năm 2021, chị Lương Thị Thu Hòa, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô đi trên đoạn đường hướng từ đường tròn Chùa Hang đi xã Cao Ngạn. Khi chị Hòa đi đến đoạn đường thuộc tổ 11, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, bị hai đối tượng nam thanh niên điều khiển xe mô tô chưa rõ biển kiểm soát áp sát từ phía sau bên trái, giật chiếc túi sách của chị Hòa đang đeo chéo phía sau trên người. Sau đó đối tượng bỏ chạy. Theo thông tin của chị Hòa cung cấp, bên trong túi sách có để số tiền 25 triệu đồng và một điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 7. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 27 triệu đồng. Đánh bạc, hồi 15 giờ 15 phút ngày 16 tháng 12 năm 2021, tại lán trông cá của hồ câu cá thuộc xóm 7 xã Sơn Cẩm, Công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra phát hiện bắt quả tang 5 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh ba cây sát phạt nhau bằng tiền, gồm Vũ Việt Hưng, Sái Văn Vĩnh, Lê Văn Lợi, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Tính. Tăng vật thu giữ, số tiền 19 triệu 080.000 đồng và một số vật chứng liên quan. Hiện các vụ việc đang được Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tóm được kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã phối hợp cơ quan chức năng, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19, theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 93 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 597 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử lý phạt hành chính 2 trường hợp vi phạm, thu 950.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 452 ca với 1.927 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 3 vụ, thiệt hại tài sản trị giá 50 triệu đồng, điều tra làm rõ 3 vụ, 3 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 46 triệu đồng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm về lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông và các hành vi vi phạm khác tại địa bàn công cộng, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lập biên bản 41 trường hợp vi phạm, tạm giữ một xe mô tô, 40 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó một trường hợp lạng lách đánh võng, 4 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 11 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 46 trường hợp vi phạm, thu trên 33 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 3 trường hợp, nhắc nhở 207 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 22 trường hợp vi phạm thu 5.500.000 đồng nộp kho bạc nhà nước.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công tốt đẹp, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết số 01 NQTU ngày 31 tháng 12 năm 2020 về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021. Theo đó, tỉnh Thái Nguyên đã trở thành một trong những địa phương đầu tiên xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề về chương trình chuyển đổi số. Lấy ngày 31 tháng 12 hàng năm là ngày chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên. Điều đó thể hiện sự nhanh nhạy, kịp thời, nắm bắt thời cơ và ý chí quyết tâm của toàn đảng bộ, chính quyền, các lực lượng xã hội và người dân tỉnh Thái Nguyên để mở ra những cơ hội phát triển mới, chủ động đổi mới căn bản toàn diện hoạt động quản lý của chính quyền các cấp, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân là bước đi phù hợp với xu thế của đất nước, khu vực và thế giới. Trong một năm vừa qua, cùng với sự nỗ lực vào cuộc của các sở ngành địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân trên địa bàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, công tác chuyển đổi số đã đạt được những kết quả nổi bật. Đối với trụ cột chính quyền số, phải kể đến kết quả của việc phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, làm thay đổi diện mạo nền hành chính, phương thức, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, trên 14.000 cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sâu rộng để mọi tầng lớp nhân dân biết, hiểu về chủ trương, vai trò và tầm quan trọng của tiến trình chuyển đổi số. Công tác xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số được triển khai đồng bộ, xây dựng và đưa vào vận hành trung tâm điều hành thông minh IOC, triển khai tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân trực tuyến qua ứng dụng C Thái Nguyên, cung cấp 100% thủ tục hành chính cấp độ 4 đủ điều kiện trên cổng dịch vụ công, thí điểm các giải pháp đô thị thông minh tại thị xã Phổ Yên và thành phố Sông Công, hoàn thành triển khai thí điểm chuyển đổi số tại hai xã Sàng Mộc, La Bằng, 100% hội nghị được tổ chức với hình thức phòng họp không giấy, trên 180 cuộc họp trực tuyến, phục vụ kịp thời hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Sở Thông tin và Truyền thông đạt được Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam năm 2021 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Vinasa Việt Nam công nhận. Những kết quả này đã dẫn dắt thúc đẩy chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương trong tỉnh. Bên cạnh đó, ở trụ cột kinh tế số và xã hội số cũng đạt được nhiều kết quả khả quan. Các dịch vụ công như thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đều được thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong kết nối, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có sức cạnh tranh trên thị trường. Triển khai nền tảng xã hội số, công dân số, thu hẹp khoảng cách số, nền tảng công dân số Thái Nguyên ID chính thức đi vào hoạt động. Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống du lịch thông minh, phần mềm quản lý di sản văn hóa tập trung, xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục thành dữ liệu dùng chung, phổ cập hệ thống quản lý trường học số tại tất cả các trường trên địa bàn tỉnh. 100% các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện phần mềm quản lý thông tin, triển khai nền tảng khám chữa bệnh từ xa. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 đã và đang tác động mạnh mẽ tới cuộc sống, công việc, học tập, lao động của tất cả người dân trong nước và thế giới. Trong khi đó, Thái Nguyên là tỉnh có nhiều khu cụm công nghiệp lớn, lượng công nhân lao động đông, nên việc khống chế dịch cần có những giải pháp hiệu quả. Và một trong những giải pháp được áp dụng trong phòng chống dịch COVID-19 là triển khai toàn diện, đồng bộ hiệu quả các nền tảng, giải pháp công nghệ số như ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần PC-COVID, nền tảng quản lý tiêm chủng, nền tảng khai báo y tế điện tử bằng mã QR, bản đồ dịch tễ COVID-19 để quản lý, truy vết, tuyên truyền, giám sát dịch bệnh, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch để đảm bảo sức khỏe nhân dân, vừa phát triển kinh tế xã hội. Ngày 12 tháng 10, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định số 1726 QĐ-BTT-TT phê duyệt đề án xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gọi tắt là bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia, DTI. Ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, theo công bố kết quả xếp hạng chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thái Nguyên là tỉnh xếp thứ 12 về chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh. Trong đó, xếp thứ 3 toàn quốc ở trụ cột chính quyền số, sau thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế, xếp thứ 19 ở trụ cột kinh tế số và thứ 37 ở trụ cột xã hội số. Kính thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là xu thế phát triển tất yếu, mang tính đột phá của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, có tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Xác định chuyển đổi số để phục vụ người dân tốt hơn, giúp người dân giàu có hơn, cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Vì vậy, chuyển đổi số phải đi trước, đi nhanh mở đường cho sự bứt phá và phát triển trong tương lai. Để làm được điều đó, chúng ta phải kế thừa những kết quả quan trọng và toàn diện đã đạt được, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, thành tựu tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành, quyết tâm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong nghị quyết, trong đó quan tâm vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau. Một là nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại nghị quyết số 01 NQTU để triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với lộ trình rõ ràng, cụ thể, hiệu quả và đảm bảo phù hợp thực tiễn của tỉnh. Hai là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng, địa phương để nâng cao hơn nữa nhận thức về chuyển đổi số trong các tầng lớp nhân dân. Ba là tìm kiếm các giải pháp nâng cao thứ hạng để bứt phá vươn lên trong phát triển trụ cột kinh tế số và xã hội số. Bốn là quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng đề án khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình. Các địa phương gồm thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp xây dựng thành phố thông minh. Năm là quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp số khởi nghiệp, xây dựng và đẩy mạnh môi trường thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Sáu là huy động mọi nguồn lực trong xã hội tham gia chuyển đổi số, lấy người dân là trung tâm để phục vụ, quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 22 ngày 23 tháng 12 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.